Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 12 tháng 2 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Các bên đã thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine sau cuộc họp dài hơi. Tổ chức Ân xá quốc tế nói người ủng hộ cuộc biểu tình Hồng Kông bị tra tấn trong tù. Và vụ nổi trận lôi đình vì hạt macadamia bà Heather Chow bị phạt 1 năm tù giam.
Ba nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị tuyên án tù vì cáo buộc chống phá nhà nước.
Thường thì là tất cả các vụ án là sau khi đã tuyên án rồi thì là luật sư không được tiếp xúc.
Hoài Hương có cuộc nói chuyện với luật sư Trần Thu Nam về các tuyên án này trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, sau các cuộc đàm phán dài hơi tại Belarus, các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp ngày hôm nay thông báo một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng, làm hàng nghìn người chết ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận về lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 2, đạt được sau 16 giờ đàm phán căng thẳng diễn ra thâu đêm tại thủ đô Minsk của Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các bên đã nỗ lực đạt đồng thuận về các vấn đề chính, trong đó có việc rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng giao tranh. Tin cho hay các phiến quân thân Nga cũng đã chấp nhận thỏa thuận. Nhưng trong các cuộc họp báo riêng rẽ, các bên cũng nhấn mạnh rằng vẫn còn các bất đồng. Thủ tướng Đức nói rằng chúng tôi không ảo tưởng vì còn rất nhiều việc cần phải làm. Cho dù đã thông báo về lệnh ngừng bắn, các giới chức quân sự của Ukraine nói rằng thêm các xe tăng và khí tài hạng nặng đã được đưa từ Nga sang Ukraine đêm qua. Nga đã bác bỏ việc đưa quân sự, vũ khí qua biên giới để hỗ trợ các phiến quân đang chiến đấu chống lại các lực lượng Ukraine. Cuộc xung đột đã làm ít nhất 5.400 người thiệt mạng và làm hàng nghìn người khác bị thương. Trong khi đó, thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế tức IMF đã đồng ý cấp cho Ukraine một khoản cứu nguy mới trị giá 17,5 tỷ đô la để giúp ổn định tài chính của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết thỏa thuận kéo dài 4 năm có giá trị lên tới 40 tỷ đô la nếu cộng với các khoản cho vay của các tổ chức khác nhau. Chính phủ Ukraine lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, kể cả trước khi bùng ra cuộc chiến kéo dài gần 2 năm qua tại biên giới ở miền đông với Ukraine. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk ngày hôm nay nói rằng chính phủ của ông sẽ thực thi các biện pháp cải cách nền kinh tế cần thiết. Ông nói rằng nếu các cải cách thành công và cuộc xung đột chấm dứt, thì nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng trở lại vào năm sau.
Hàng trăm người thắp nến cầu nguyện tại một trường đại học ở tiểu bang North Carolina để tưởng niệm 3 sinh viên Hồi giáo bị bắn chết vì một vụ tranh chấp chỗ đậu xe, giữa lúc gia đình các nạn nhân yêu cầu điều tra về tội phạm do thù ghét gây nên. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Tại trường đại học North Carolina ở Chapel Hill vào tối thứ Tư, mọi người an ủi lẫn nhau và hứa không quên các nạn nhân. Cô Khadija Kunsov, sinh viên trường đại học North Carolina.
Tôi thực sự muốn mọi người nhận thức được rằng chúng ta đoàn kết chống lại loại tội phạm này, và điều thực sự quan trọng là chúng ta đến với nhau và nhận biết họ đã là những người như thế nào, và họ là ai, và có bao nhiêu cuộc sống họ ảnh hưởng đến để chúng ta có thể tiếp tục di sản này dù chúng ta có biết họ hay không.
Anh Zakaria Haidari, sinh viên trường đại học North Carolina, phát biểu.
Rõ ràng tại đây là chúng ta có cảm nghĩ là chúng ta cần nhớ đến họ và tiến tới trước. Chúng ta không thể đau buồn hay bày tỏ hận thù đối với những người có những hành vi này. Điều quan trọng là nhớ đến họ theo cách tốt nhất, gìn giữ những ký ức của họ đối với thế giới và họ có ý nghĩa gì đối với chúng ta qua những hành động tích cực trong cộng đồng và trên toàn thế giới.
Trước đó, trong ngày thứ Tư, nghi can Greg Stephen Hicks, 46 tuổi, bị truy tố về tội giết ba người. De Shadi Bagrakat, 23 tuổi, và vợ Yusuf Abu Sanha, 21 tuổi, cùng em vợ là Razan Abu Sanha, 19 tuổi. Nghi can này đã xuất hiện trước tòa lần đầu tiên. Ba nạn nhân được phát giác đã chết trong một chung cư gần trường đại học North Carolina ở Chapel Hill. Cảnh sát nói với thông tấn xã AP là vụ nổ súng xuất phát từ một cuộc tranh chấp dai dẳng về chỗ đậu xe. Một nhà lãnh đạo Hồi giáo nói vụ giết hại này giống như là một tội phạm do thù ghét. Bác sĩ Mohammed Al-Gaman, chủ tịch Hiệp hội Hồi giáo Rally nói.
I mean, if you look at his Facebook, it says all.
Nếu bạn nhìn vào trang Facebook của ông ta thì thấy mọi việc đều rõ ràng. Tôi có thể nói với các bạn một lời trích ra từ trang này là người Hồi giáo phải câm miệng lại, hay đại khái như vậy. Điều đó có nghĩa là ông ta có kế hoạch hay có một số ý tưởng thù ghét. Chúng tôi không muốn nói đó là một tội phạm do thù ghét, nhưng có vẻ là như vậy.
Nghi can Hicks đã đưa lên mạng xã hội những lời lẽ chống tôn giáo, tuy nhiên nhà chức trách chưa xác định động cơ của vụ giết hại này. Can phạm Hicks bị giam không cho tại ngoại. Phiên tòa kế tiếp dự trù sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 3 sắp tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ba nhà hoạt động bị Tòa án Việt Nam phạt tù vì các cáo buộc chống phá nhà nước. Ba nhà hoạt động Việt Nam đã bị tuyên án tù tới 1,5 năm hôm nay về cáo trạng là có những hoạt động chống phá nhà nước. Theo lời của luật sư biện hộ cho ông Phạm Minh Vũ, một trong ba người, trong vụ đàn áp mới nhất chống giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Pháp tân xã hôm thứ Năm dẫn lời luật sư Trần Thu Nam nói rằng tòa án tỉnh Đồng Nai đã kết tội hai ông Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung cũng như cô Lê Thị Phương Anh vào tội lạm dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm các lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều 258 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Ông Phạm Minh Vũ là bị cáo duy nhất đã bác bỏ cáo trạng đó. Ông bị tuyên án tù 18 tháng, ông Đỗ Nam Trung bị tuyên án 14 tháng tù và cô Phương Anh 12 tháng tù. Luật sư Trần Thu Nam là luật sư biện hộ cho Phạm Minh Vũ, miêu tả không khí của phiên tòa sáng hôm nay ngay sau khi tòa ra phán quyết đối với ba nhà hoạt động này.
Phiên tòa này xét xử ba người thì trong đó có hai người đó là Lê Thị Phương Anh và Đỗ Nam Trung là những người đã nhận cái hành vi của mình là sai và xin giảm nhẹ hình phạt. Thế thì những cái thay đối với hai người đó thì không có một cái gì căng thẳng và không có một cái sự tranh cãi quyết liệt gì cả. Và gần như là luật sư bên đó cũng không tranh luận được nhiều. Còn đối với tôi bào chữa cho bị cáo Phạm Minh Vũ. Bị cáo Phạm Minh Vũ thì có nhận tất cả những cái hành vi của mình, nhưng lại cho rằng là những cái hành vi đó là không phạm tội. Vì vậy thì đối với luật sư, khi mà bào chữa cho thân chủ mà thân chủ không nhận tội thì luật sư bào chữa theo hướng là không đủ căn cứ để mà kết tội một người khi mà cái chứng cứ chứng minh cũng như là lời khai của họ chỉ căn cứ vào lời khai của họ để mà kết tội họ nó không đủ pháp lý vững chắc. Cho nên là tôi cũng nói rằng là để một kết tội Phạm Minh Vũ thì là chưa đủ và đề nghị là phải xem xét lại cái vụ án này một cách nó cẩn thận hơn.
Trang mạng của Dân Làm Báo đưa tin hôm nay nói rằng một số bà con dân oan đã đến thăm tham gia phiên tòa và họ đã bị bắt giữ trước cổng tòa và đưa về phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa làm việc. Dân Làm Báo cũng cho biết là chồng của cô Phương Anh là anh Lê Anh Hùng không được phép tham gia phiên tòa. Luật sư Trần Thu Nam xác nhận rằng anh Lê Anh Hùng không có mặt trong phiên tòa.
Không biết là anh Hùng có đến để tham dự đề nghị cho tham dự phiên tòa hay không thì tôi không rõ, nhưng mà trong phiên tòa thì không thấy anh Lê Anh Hùng đâu. không có mặt của anh Lê Anh Hùng ở tại phiên tòa.
Được hỏi về các bước kế tiếp trong việc binh vực cho thân chủ của mình, luật sư Trần Thu Nam cho biết.
Bước kế tiếp là bây giờ là phụ thuộc vào thân chủ, phụ thuộc vào bị cáo Phạm Minh Vũ. Cái việc mà có đồng tình với cái bản án đó hay không là do Vũ tự quyết định. Kháng cáo không là do Vũ tự quyết định kháng cáo, chứ luật sư không làm thay được cái việc đó, không thể kháng cáo thay được cho thân chủ của mình.
Vâng, cho nên là
phải đợi vào cái sự quyết định của Phạm Minh Vũ thôi.
Vâng, cho tới lúc này thì Phạm Minh Vũ chưa quyết định sẽ làm gì?
Chưa biết được cái đấy thì chắc là phải đợi một khoảng thời gian, khi mà có cái thông báo của tòa là có kháng cáo hay không thì người tòa sẽ thông báo cho luật sư, thì lúc đó luật sư mới biết được. Hoặc là thông qua là người nhà của Phạm Minh Vũ vào thăm nuôi thì mới biết là có kháng cáo hay không kháng cáo.
Luật sư có được tiếp xúc với Phạm Minh Vũ ngay sau khi mà bản án được tuyên không ạ?
Thường thì là tất cả các vụ án là sau khi đã tuyên án rồi thì là luật sư không được tiếp xúc.
Không được tiếp xúc.
Họ dẫn giải lên trên xe và đưa về trại giam. Và từ nay cho đến lúc mà xét xử phúc thẩm, nếu có kháng cáo xét xử phúc thẩm thì cho đến khi mà có giấy chứng nhận người bảo chữa của cấp phúc thẩm cấp cho thì luật sư mới tiếp tục được gặp, còn không luật sư sẽ không được gặp.
Trong trường hợp Phạm Minh Vũ, có bao giờ thân chủ của ông cho biết là anh đã bị áp lực phải nhận tội hay không ạ, trong thời gian anh bị giam giữ?
Theo tôi được biết thì là Phạm Minh Vũ là không bị đánh đập gì, không bị đe dọa gì cả. Trong quá trình giam thì cũng đã có việc mà cho đi khám bệnh và sức khỏe tốt. Tôi thấy béo lên, sức khỏe tốt. Và qua trao đổi tôi có hỏi là có bị ép cung, mớm cung hoặc là có bị đánh đập không thì không có sự việc đó. Và một trong những cái buổi hỏi cung thì tôi có mặt thì cũng rất là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả.
Phạm Minh Vũ, Phương Anh và Đỗ Nam Trung bị bắt vào ngày 15 tháng 5 2014, trong lúc đang thực hiện chuyến đi để tìm hiểu tình hình công nhân Bình Dương sau các vụ bạo loạn diễn ra tiếp theo sau các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội. Theo bản tin của Pháp Thân Xã, trong ba nhà hoạt động bị tuyên án hôm nay, chỉ có cô Lê Thị Phương Anh là người được nhiều người biết tiếng trong tư cách là một nhà hoạt động tích cực chống Trung Quốc và cũng là người hay chỉ trích chính quyền, đặc biệt trong các vấn đề về chính sách đối ngoại. Mới hôm qua, nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức blogger Bọ Lập, đã được phóng thích và trở về nhà. Trước đó, giáo sư Hồng Lê Thọ, tức blogger người lót gạch, cũng được trả tự do. Nói chuyện với hãng thông tấn DPA, ông Nguyễn Quang Lập nói ông đã được đối xử tử tế trong thời gian bị cầm giữ, mặc dù ông phải nằm trên sàn xi măng. Việt Nam trục xuất 6 người nước ngoài về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Nhà chức trách Việt Nam đã phạt vạ và trục xuất 5 công dân Trung Quốc về tội nhập cảnh bất hợp pháp và một người Nam Triều Tiên về tội lưu lại Việt Nam quá thời hạn visa cho phép. Tin của tờ Tuổi Trẻ hôm nay tường thuật rằng cảnh sát tỉnh Quảng Ninh hôm thứ Ba đã phạt vạ 5 công dân Trung Quốc tổng cộng 20 triệu đồng Việt Nam, tương đương với 940 đô la về tội nhập cảnh trái phép khi họ băng qua biên giới mà không qua các thủ tục di trú hợp lệ. Chiều tối thứ Hai, một toán nhân viên di trú dưới quyền của Sở Cảnh sát thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt các ông Yang Kun, 41 tuổi, Zhu Yanrong, 51 tuổi, Quang Yong, 50 tuổi, Wang Guoji, 52 tuổi và Yang Ying Fan, 49 tuổi, về tội lưu trú tại đó mà không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ. Các đương sự thú nhận họ đã đến thành phố Lào Cai bằng cách băng qua sông Nam Thi trên một chiếc phà vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày. Cũng hôm thứ Tư, cảnh sát tỉnh Quảng Ninh phát vạ ông Yu Seong Il, một công dân Nam Triều Tiên 51 tuổi, 30 triệu đồng, tương đương với 1.410 đô la về tội cư trú bất hợp pháp. Ông Yang bị bắt tại khách sạn Perter ở thành phố Hạ Long.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video, cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tháng trước, một vụ bố giáp của cảnh sát tại miền nam Philippines nhắm vào hai phần tử khủng bố bị quốc tế truy nã đã kết thúc trong tai họa khi những vụ đụng độ làm khoảng 70 người thiệt mạng, trong đó có 44 cảnh sát viên. Các nhà lập pháp Philippines hiện đang điều tra về vụ bố giáp này và ngừng làm việc về một thỏa thuận hòa bình quan trọng về một khu vực tự trị tại miền nam Philippines, nơi có đa số người Hồi giáo cư ngụ. Từ Manila, thông tín viên Simon Orenden gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Tuần này, các nhà lập pháp Philippines dự trù thảo luận về những lợi ích của bộ luật cơ bản Pangsamoro, gọi tắt là BBL, dựa trên một thỏa thuận được ký vào tháng 3 năm ngoái giữa chính phủ với phiến quân mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro. Thay vào đó, cuộc thảo luận này đã bị ngưng vô hạn định, trong khi các nhà lập pháp điều tra về cuộc giao tranh kéo dài 12 giờ đồng hồ tại thị trấn Mama Sabano, là một vùng đầm lầy trên lãnh thổ của phiến quân. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm mà cuộc ngưng bắn giữa đôi bên bị vi phạm. Dù cuộc bố ráp thành công trong vụ hạ sát tay làm bom người Malaysia Zulkifli Bin Hier, còn được biết dưới tên là Mark Wan, một phần tử hiếu chiến có tên trong danh sách khủng bố bị FBI truy nã gắt gao. Nhưng việc một số nhân viên cảnh sát đã bị giết hại theo kiểu hành quyết đã khiến cho công luận ở Philippines cảm thấy phẫn nộ. Các phiên họp điều tra của Quốc hội rất căng thẳng và có nhiều kịch tính, với việc các nhà lập pháp mạnh mẽ đòi hỏi phải có những câu trả lời cho cuộc hành quân ngày 15 tháng Giêng vừa qua. Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr. nói với các nhà lập pháp là Quốc hội sẽ không bắt đầu thảo luận về luật hòa bình được đề nghị có tên là BBL cho đến khi nào kết thúc cuộc điều tra về vụ bố ráp của cảnh sát làm nhiều người thiệt mạng.
We had pinned our hopes on the BBL as bringing peace.
Chúng ta hy vọng luật BBL sẽ mang lại hòa bình cho vùng Mindanao theo Hồi giáo. Dường như hiện nay bài học chúng ta học được là có thể chưa đủ. Có thể có nhiều yếu tố chúng ta phải xem xét.
Thượng nghị sĩ Marcos gọi luật được đề nghị chỉ là một phần của điều có thể dẫn đến hòa bình tại vùng bất ổn này. Và ông nói thêm là việc thông qua luật trước khi Quốc hội nghỉ hè vào ngày 20 tháng 3 sẽ không xảy ra. Trưởng đoàn thương thuyết của chính phủ bà Miriam Coronel Ferrer nói rằng việc này có thể đưa đến thay đổi trong thỏa hiệp, vốn đã không có đủ các yếu tố nằm trong đề nghị nguyên thủy giữa các nhà thương thuyết của phe nổi dậy với chính phủ.
Even more worse is that we will have a law that is very, very far from the expressed aspirations that are already.
Tệ hại hơn nữa là chúng ta sẽ có một đạo luật rất xa vời với những nguyện vọng đã được bày tỏ trong dự thảo, hay có thể nói là những nguyện vọng đã được bày tỏ trong hiệp định toàn diện về bang Samoro.
Thỏa thuận toàn diện đó là kết quả của gần 20 năm đàm phán và có mục đích chấm dứt 4 thập niên chiến tranh đã làm hơn 120.000 người thiệt mạng. Các phiên quân nói thỏa thuận này đáp ứng được nguyện vọng tự trị của họ. Tuy nhiên, sau vụ bố ráp của cảnh sát làm nhiều người thiệt mạng thì có nhiều áp lực của công chúng đòi rút bỏ một số điều khoản của luật được đề nghị. Bà Ferrer nói chẳng thà không có luật còn hơn là có một đạo luật bị cắt bớt. Người đối tác của bà thuộc mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro là trưởng đoàn thương thuyết hòa bình Mohakir Iqbal nói với đài VOA trong một tin nhắn là tổ chức của ông vẫn ủng hộ luật nguyên thủy nhưng sẽ chờ xem việc gì sẽ xảy ra sau khi luật này được các nhà lập pháp Philippines thảo luận. Trong tuyên bố mở đầu trước một ủy ban thường viện ngày hôm nay, ông Iqbal đã liệt kê một số thành tố của hiệp ước hòa bình mà hai bên đã ký kết và ông khẩn khoản yêu cầu được có hòa bình.
It contains our hopes and dreams, if not for us, for our children.
Hiệp ước này bao gồm hy vọng và ước mơ của chúng tôi. Không chỉ cho chúng tôi, nhưng cho cả con cháu chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi cơ hội này từ 17 năm nay. Chúng tôi đã hứa với người dân chúng tôi là hòa bình sẽ là di sản của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm sự giúp đỡ của quý vị để lời hứa này có thể thực hiện được.
Ông Ramon Casif, người đứng đầu Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử có trụ sở tại Manila, nói rằng sự tin tưởng của công chúng đối với tiến trình hòa bình hiện đang bị dao động. Và ông tiên đoán là việc này có thể đưa đến những thay đổi đáng kể trong bộ luật cuối cùng.
Có dấu hiệu là các nhà lập pháp nghĩ rằng
thà gặp nguy cơ chiến tranh nếu mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro muốn điều này, hoặc là kéo dài tiến trình hòa bình cho đến chính quyền kế tiếp, còn hơn là chấp thuận một dàn xếp không được sự tin cậy của giới hoạt động chính trị.
Ông Kasibo gọi tình hình này là một ngòi nổ cháy chậm và những tình huống có thể xảy ra trong tương lai là rộng mở. Ông nói thêm là sẽ mất thời gian để làm cho mọi việc lắng dịu.
Cơ quan chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu cho biết, trong nay mai họ sẽ bắt đầu những cuộc điều tra tại 26 công ty do nhà nước làm chủ, những công ty dính líu tới những vụ kinh doanh béo bở trong nhiều ngành, từ viễn thông, chế tạo cho tới năng lượng. Các nhà phân tích nói rằng diễn tiến này sẽ dẫn tới chỗ có thêm nhiều quan chức cấp cao bị ngã ngựa. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Bill Light của đài VOA có bài tường thuật do Trà My trình bày.
Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết một đợt kiểm tra tại chỗ sẽ bắt đầu sau Tết âm lịch. Các toán điều tra sẽ được chia thành 13 nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm điều tra hai công ty quốc doanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy các công ty năng lượng và điện lực chiếm khoảng phân nửa các công ty bị nhắm làm mục tiêu. Nhà kinh tế học Trung Quốc Hồ Tinh Đẩu cho biết những công ty đó là trụ cột của các doanh nghiệp nhà nước và có rất nhiều vốn liếng cũng như những nguồn lực khác. Ông Hồ nói rằng đợt điều tra này sẽ dẫn tới chỗ có thêm nhiều con cọp bị đánh gục. Ông nói thêm, chiến dịch này dường như không hoàn toàn nhắm vào một cá nhân nào, nhưng các cuộc điều tra đối với các khu vực kinh tế chính yếu là một việc không thể tránh được. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mô tả chiến dịch chống tham nhũng do Đảng Cộng sản dẫn đầu là một nỗ lực toàn diện để triệt hạ cả những con cọp, tức các quan chức cấp cao, lẫn những con ruồi hay các quan chức cấp trung và cấp thấp. Cuộc điều tra ông Châu Vĩnh Khương, con cọp lớn nhất bị đánh gục trong chiến dịch này, đã phô bày cho công chúng Trung Quốc thấy được tầm mức rộng lớn của nạn tham nhũng và sự gắn kết của tệ nạn này với các thương gia, các băng đảng tội phạm và tài nguyên thiên nhiên. Ông Châu, cựu ủy viên thường vụ chính trị và từng đứng đầu guồng máy an ninh, đã bị khai trừ khỏi đảng hồi cuối năm ngoái và vụ án của ông đã được giao cho các công tố viên xử lý. Phiên tòa xử ông, theo dự liệu, sẽ diễn ra trong năm nay. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất cho sự sống còn của Đảng Cộng sản, một phần vì nó làm cho dân chúng không còn tin tưởng vào đảng. Nhưng đảng này vẫn tiếp tục nắm giữ vai trò chủ yếu trong việc điều tra các quan chức tham nhũng, và công tác này thường được thực hiện trong vòng bí mật. Sự việc này khiến cho nhiều người nghi ngờ về tính chất độc lập của chiến dịch bài trừ tham nhũng hiện nay. Hồi đầu tháng này, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố một số chi tiết của những cuộc điều tra 6 công ty quốc doanh, trong đó có nói tới việc các quan chức của công ty viễn thông Unicom dành hợp đồng cho những doanh nghiệp của người thân trong gia đình của các nhân vật lãnh đạo công ty và dùng quan hệ tính dục để mua quan chạy chức. Các nhà điều tra cũng phát giác những vấn đề nghiêm trọng tại hai công ty than đá và năng lượng, Hoa Điền và Thanh Hoa. Cán bộ điều tra của đảng nói rằng Hoa Điền đã chuyển tài sản nhà nước cho các công ty tư nhân. Kinh tế gia Hồ Tinh Đậu nói các toán điều tra phải nhanh chóng tiến hành công việc để ngăn không cho tiền bạc của dân chúng tiếp tục bị bỏ vào túi riêng của các quan chức tham ô. Ông Hồ cho biết các doanh nghiệp nhà nước bề ngoài có vẻ như là các công ty, nhưng thực ra đó là những cỗ máy hành chánh quan liêu và vấn đề mua quan chạy chức rất phổ biến. Ông nói thêm, sự liên hệ chặt chẽ như vậy giữa doanh nghiệp và guồng máy quan chức là nguyên do làm phát sinh những hành vi tham ô nghiêm trọng.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Kết quả quả một cuộc thăm dò ý kiến các viên giám đốc cấp cao của những công ty Mỹ ở Trung Quốc cho thấy hầu hết các công ty đó làm ăn có lời nhưng cảm thấy không được hoan nghênh. Một lý do là hầu hết những người được hỏi ý kiến tin rằng các giới chức quản lý của chính phủ Trung Quốc cố tình nhắm mục tiêu vào các công ty nước ngoài. Từ Bắc Kinh, thông tín viên BLI của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Cuộc khảo sát hàng năm của Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc là một phong vũ biểu chính về cảm nhận của giới doanh thương tại một trong các thị trường lớn nhất thế giới này. Kết quả cuộc thăm dò năm nay cho thấy 57% những người được hỏi ý kiến nói họ cảm thấy các công ty nước ngoài đang bị các giới chức quản lý Trung Quốc nhắm là mục tiêu. Cuộc thăm dò cũng nhận thấy 47% trong số 500 công ty được thăm dò cảm thấy họ không được hoan nghênh trong việc kinh doanh ở đây. Con số này cao hơn đôi chút so với con số 44% của năm ngoái. Mặc dù vậy, số người nói rằng các cơ sở kinh doanh của họ ở Trung Quốc hoạt động có lời hoặc lời nhiều chiếm đến 70%. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ James Zimmerman cho biết ý kiến như sau về tình hình làm ăn hiện nay.
People are making money, but there's always challenges.
Họ đang kiếm ra tiền, nhưng lúc nào cũng có những thách thức. Trong 35 năm nay, lúc nào cũng có thách thức. Nếu có người nào nói rằng đã có lúc không có thách thức, hay đã có một thời kỳ hoàng kim, thì người đó đã quên là lúc nào cũng có thách thức ở đây.
Ông Zimmerman cũng cho biết, ông không tin chính phủ cố ý nhắm mục tiêu vào các công ty nước ngoài. Ông nói rằng những gì đang diễn ra là một phần của một sự chuyển đổi dài hạn và đang tiếp diễn ở Trung Quốc, từ một nền kinh tế do nhà nước dẫn đầu thành một nền kinh tế thị trường với những luật lệ, quy định và sự chấp hành luật lệ.
Đây không phải là những gì xảy ra trong một sớm một chiều. Đây là những việc đòi hỏi phải thông qua luật lệ trước, rồi thành lập và huấn luyện những lớp người mới, rồi thứ ba là chấp hành các luật lệ đó. Và thứ tư là kiểm tra xem sự chấp hành có thỏa đáng hay không và có phù hợp với luật pháp hay không. Cho nên đây là một tiến trình học hỏi vô cùng to lớn cho chính phủ.
Từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, việc điều tra các công ty nước ngoài là việc hầu như xảy ra hàng ngày. Giới hữu trách Trung Quốc đã tiến hành những chiến dịch để phá vỡ tình trạng độc quyền kinh doanh, cải thiện an toàn thực phẩm và bài trừ tham nhũng. Năm ngoái, các công ty nước ngoài như Microsoft, Qualcomm, OD, McDonald's và nhiều công ty khác đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ Trung Quốc. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 83% các công ty lo ngại về ảnh hưởng của sự kiểm duyệt Internet đối với công cuộc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Ông Zimmerman nói rằng đó là một vấn đề liên hệ tới dòng chảy của thông tin, liên hệ tới việc đặt vé máy bay, mua hàng trên mạng hay trò chuyện liên lạc với người thân ở Mỹ.
You know, those are things that affect me. You know, and so I mean, I find from time to time, but it seems to be.
Đó là những chuyện đôi lúc có ảnh hưởng tới tôi, nhưng dường như đây là một vấn đề trong 6 tháng nay khi internet bị chặn lại hoặc bị ngăn không cho tiếp cận các thông tin cơ bản và nó đã ảnh hưởng tới những gì tôi có thể làm trong công việc của mình.
Trong lúc tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc bị chậm lại và triển vọng của kinh tế toàn cầu đầy rẫy những sự bất định, ngày càng có nhiều công ty nói rằng họ không định gia tăng đầu tư ở Trung Quốc. Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ công ty xem Trung Quốc là một trong các điểm đến đầu tư, chứ không phải là điểm đến hàng đầu, vẫn tiếp tục gia tăng. Trong cuộc thăm dò năm nay, tỷ lệ này đã lên tới 27%, từ 12% của năm 2010. Trong khi đó, có 19% các viên giám đốc nói rằng Trung Quốc vẫn là điểm đến đầu tư hàng đầu của họ.
Tiếp tục phần tin châu Á, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng giới hữu trách ở Đại Lục đã tra tấn trong trại giam ít nhất 2 người ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, vốn đã làm đình trệ nhiều khu vực của lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc hồi năm ngoái. Tổ chức có trụ sở ở London nói trong một thông cáo công bố ngày hôm nay rằng ít nhất 27 ủng hộ viên của chiến dịch gọi là Cách mạng Dù hiện vẫn còn bị giam. Ân xá Quốc tế nói thêm rằng 9 người trong số đó không được phép tiếp cận luật sư và hiện không rõ tung tích của 4 người. Trong các vụ tra tấn thu hút nhiều sự chú ý liên quan tới nhà thơ nổi tiếng Vương Tàng, ông bị bắt hồi tháng 10 năm ngoái vì bị nghi đã gây tranh cãi và gây rối sau khi ông đăng tải một bức ảnh trên mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình. bà Lý Ngô Phong, một nhà hoạt động nữ quyền ở tỉnh Hồ Nam, bị bắt hồi tháng 9 và bị cáo buộc gây rối vì có những lời phát biểu ủng hộ của biểu tình ở Hồng Kông. Trung Quốc chưa có phản ứng trước các cáo buộc của tổ chức ân xá quốc tế. Một tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết cho rằng con gái của chủ tịch Korean Air đã vi phạm luật lệ an toàn hàng không trong vụ cô này nổi giận trong khi được phục vụ món hạt macadamia. Cô Heather Chow, cựu giám đốc điều hành và là người phụ trách dịch vụ trên chuyến bay của hãng hàng không trên, bị kết án 1 năm tù giam vì vụ việc mà nhiều người gọi là nổi trận lôi đình vì hạt macadamia. Cô Chow đã buộc chuyến bay ngày 5 tháng 12 phải quay lại cửa xuất phát tại New York để đuổi một tiếp viên hàng không khỏi máy bay vì đã phục vụ món hạt trong túi thay vì phải bày lên đĩa ở hạng khoang hạng nhất. Tin cho hay, cô Chow cũng đã buộc người tiếp viên hàng không phải quỳ gối trước mặt khi còn ở trên máy bay và tiếp tục chọc vào tay của tiếp viên này bằng cạnh sắt của cuốn hướng dẫn chuyến bay. Trong phán quyết ra ngày hôm nay, thẩm phán nói rằng trong vụ này, nhân phẩm của con người đã bị chà đạp.
Tự do báo chí trên thế giới năm 2014 bị giảm sút. Một phúc trình mới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho thấy tình hình tại 2/3 các nước được khảo sát đã tệ đi. Xung đột vũ trang và các thành phần phi chính phủ như nhóm nhà nước Hồi giáo là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này. Thông tin viên đài VOA Victoria Machi có bài tường thuật do Trà My trình bày.
Giới hành nghề truyền thông tại các châu lục trên thế giới năm qua phải đương đầu với các mối đe dọa ngày càng tăng, với các ký giả bị hành hình ở Iraq, bị bắt ở Mỹ và bị nhắm mục tiêu bởi các chính phủ tìm cách kiểm duyệt thông tin. Giám đốc chi nhánh Hoa Kỳ của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, bà Dolphin Hargent, nói với đài VOA rằng các số liệu tiêu cực này được đúc kết sau một năm đẫm máu.
2014 has been marked by an extreme level of...
Năm 2014 được đánh dấu với mức độ cực kỳ bạo lực, với 66 nhà báo bị thiệt mạng, bùng phát các vụ ký giả bị bắt cóc ở Syria, Iraq, Libya và Ukraine. Tính tới cuối năm rồi, có ít nhất 40 nhà báo đang bị bắt cóc.
Nạn bạo lực chống lại tự do báo chí gia tăng 8% kể từ năm 2013, tác động đến đa số 180 nước được khảo sát. Năm qua là năm thứ năm liên tiếp, Phần Lan dẫn đầu bảng xếp hạng về tự do báo chí, khiến châu Âu và các nước vùng Ban Căn nắm giữ các thứ hạng tốt nhất, dù điểm số về tự do báo chí trong khu vực có giảm. Trung Đông và Bắc Phi nằm chót bảng. Xung đột tiếp diễn ở Syria, Iraq và Ukraine gây thiệt hại nặng nề. Các nhóm phiến loạn như nhà nước Hồi giáo và Boko Haram trấn áp khốc liệt, lấy tôn giáo để biện minh cho các hành động bạo lực chống lại báo giới. Tự do báo chí của Mỹ năm qua bị rớt điểm, sụt 3 hạng xuống vị trí thứ 49. Bà Hogan nói, nguyên nhân một phần là việc bắt giữ các ký giả tường thuật vụ giết người ở tiểu bang Missouri khơi mào nhiều tuần lễ biểu tình. Iran lại đứng áp chót bảng xếp hạng thêm một năm nữa. Iran liên tục bị xếp ở vị trí này kể từ khi phúc trình về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2002 tới nay. Hàng chục ký giả hiện đang bị giam cầm tại đây, trong đó có nhà báo Mỹ Jason Rezaian.
Trong khi đó, một tòa án Ai Cập ngày hôm nay đã thả hai phóng viên Al Jazeera sau khi hoãn phiên xét xử các nhà báo này về tội hỗ trợ phong trào huynh đệ Hồi giáo cho tới ngày 23 tháng 2. Một thẩm phán ở Cairo đã ấn định mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 33.000 đô la đối với ông Mohamed Fahmy và không yêu cầu đồng nghiệp của ông này là Bayer Mohamed phải nộp tiền bảo lãnh. Ông Fahmy, người có hai quốc tịch Canada và Ai Cập trước khi ông từ bỏ quốc tịch Ai Cập trong tháng này, với hy vọng sẽ được phóng thích. Một phóng viên Al Jazeera thứ ba, công dân người Úc Peter Grester, đã được trả và trở về nước hôm 1 tháng 2. Ba người đàn ông bị bắt tháng 12 năm 2013. Hãng Al Jazeera nhấn mạnh rằng ba nhân viên của họ không làm điều gì sai và yêu cầu phải thả tất cả ba người này. Tin y tế Hội Chữ Thập Đỏ nói rằng các nhân viên phòng bệnh Ebola ở Guinea đã bị tấn công trung bình 10 lần một tháng và điều đó cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus chết người này. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế nói rằng vụ mới nhất xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua tại thị trấn ở miền Tây Guinea. Hai nhân viên đã bị đánh đập trong khi tìm cách chôn cất các nạn nhân Ebola theo cách thức an toàn. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ ở Guinea nói với các phóng viên rằng chừng nào mà người dân vẫn còn có những nhận thức sai về sự lây lan của Ebola, cũng như tiếp tục ngăn cản các tình nguyện viên thực hiện công việc của mình, thì chừng đó không thể ngăn chặn dịch bệnh. con số các ca bệnh Ebola mới ở Guinea đã tăng trong những tuần qua sau khi có sự sút giảm đều đặn trong một thời gian dài. Thưa quý vị, Tiger Woods cho biết khả năng chơi golf hiện nay của anh không phù hợp với các giải đấu chuyên nghiệp nên anh sẽ không tham gia cho tới khi nào đánh tốt hơn. Tiger Woods đã thi đấu một mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp tại giải đấu Phoenix Open và đã phải rút lui vì căng cứng cơ lưng. Vận động viên 39 tuổi ngày hôm qua nói trên website của anh rằng chấn thương vừa kể không liên quan tới cuộc phẫu thuật hồi mùa xuân năm ngoái. Anh đã thêm rằng phong độ của anh hiện nay không phù hợp cho các giải đấu chuyên nghiệp. Anh cũng nói anh luôn luôn tham gia các giải đấu với nỗ lực cao nhất và khi nào anh cảm thấy sẵn sàng, anh sẽ trở lại.
Loài vật và côn trùng sống quanh chúng ta đóng những vai trò nhất định trong việc cân bằng sinh thái và môi trường. Chúng có những khả năng mà nếu chúng ta phát hiện ra và biết vận dụng chúng thì sẽ rất có ích cho môi trường và cho cuộc sống của con người. Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Tiểu bang Bắc Carolina đang có những dự án thú vị với những chú kiến và những chú chó. Họ đang nghiên cứu về khả năng dọn sạch rác của kiến và tìm ra thiết bị giúp con người giao tiếp với loài chó. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Hàng tỷ đô la mỗi năm được dùng để dọn sạch rác thải bị vứt bừa bãi trên các đường phố và đường cao tốc. Khoảng một nửa số đó là rác thải từ thức ăn vứt bỏ. Một nghiên cứu mới cho thấy các con kiến nhỏ có thể giúp dọn sạch rác. Những chú kiến là một công việc quan trọng trong các thành phố, mặc dù bạn không biết được điều đó từ một bộ phim hoạt hình làm từ năm 1998 có tên Angie, trong đó Woody Allen đóng vai Angie, một chú kiến thành thị buồn bã.
All my life I lived and worked in a big city, which now that I think of it,
tất cả cuộc đời tôi đã sống và làm việc trong thành phố lớn, mà giờ đây khi nghĩ về điều đó, tôi thấy nó là một vấn đề, vì tôi luôn cảm thấy không thoải mái trong các đám đông. Tôi thực sự nghĩ như vậy. Tôi sợ sự chật hẹp. Mọi thứ làm tôi thấy như tôi bị mắc bẫy.
Chú kiến gì có thể cảm thấy bị mắc bẫy, nhưng những chú kiến ngoài đời thực trong thành phố thì không. Chúng ăn rác và có rất nhiều rác để có thể ăn được trong các thành phố. Theo nhà sinh thái học về côn trùng của Trường Đại học Tiểu bang Bắc Carolina, Elsa Jungstedt, tác giả chính của nghiên cứu đăng trên tạp chí Global Change Biology.
And so what we wanted to see in this study is how much
và do vậy, cái mà chúng tôi muốn thấy trong nghiên cứu này là những con kiến và các động vật thành thị đang thực sự đóng góp được bao nhiêu vào việc dọn đi rác thải từ thức ăn trước khi chúng ta phải tự đi thu dọn chúng.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thử nghiệm có kiểm soát ở các công viên của thành phố New York và trên các tuyến phố trồng cỏ dọc theo 150 khu nhà. Tại mỗi địa điểm, họ đặt hai gói thức ăn hấp dẫn gồm các loại thức ăn nhanh phổ biến, xúc xích, khoai tây chiên và bánh cookie.
One set in a cage where only ants and other arthropods and tiny animals could get to it.
Một gói để trong lồng, nơi chỉ có kiến và những động vật chân đốt cùng những động vật bé xíu có thể chui vào để lấy thức ăn, và một gói ở ngoài, nơi bất kỳ một động vật đói ăn nào cũng có thể lấy được, bao gồm kiến và cả chuột đồng, hoặc chuột nhà, hoặc chim bồ câu, hoặc bất cứ loại nào.
Bà Jungstedt cho rằng những con kiến trong công viên có thể đã tiêu thụ lượng thức ăn lớn hơn những anh em họ hàng của chúng sống ở gần các tuyến phố.
Nhưng chúng tôi cũng tìm thấy điều ngược lại. Ở các tuyến phố, côn trùng chân đốt ăn một lượng thức ăn nhiều hơn 2 đến 3 lần so với lượng chúng ăn ở trong công viên. Và dường như là hầu như chỉ có loài kiến này, nó được gọi là kiến vỉa hè, ăn rất nhiều thức ăn.
Họ không biết chắc chắn vì sao, nhưng kiến vỉa hè đặc biệt hòa nhập với cuộc sống ở các dải phố chính trong thành phố.
Kiến và các côn trùng chân đốt sống ở đó có thể đã giải quyết một tấn thức ăn một năm, tương đương với khoảng 60.000 xúc xích hoặc vài trăm ngàn bánh cookie.
Thí nghiệm này cũng cho thấy kiến và các loại côn trùng khác nhau tranh nhau một loại thức ăn với chuột và chim bồ câu.
và điều đó giúp giới hạn số lượng của những loại côn trùng thành thị này. Đó là một công việc quan trọng khi họ ra đó làm một việc mà chúng ta chưa bao giờ thực sự đo lường hoặc nghĩ về nó trước đây như một lợi ích. Bạn biết đấy, khi một con kiến xuất hiện trong bếp nhà bạn, bạn không thích nó tí nào, nhưng khi chúng làm công việc tương tự như ngoài kia, thì chúng làm thành phố sạch hơn.
Bà Youngstead nói điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì nhiều khoảng không gian xanh trong các khu vực thành thị. Bà nói thêm rằng các loại côn trùng ăn rác là những loại bọ cứng đầu. Nghiên cứu của bà cho thấy thậm chí nước lũ mặn từ cơn bão Sandy năm 2012 đã không thể giết chúng hoặc kiềm chế được sự thèm ăn của chúng.
We ants go marching one by one, hurrah, hurrah. We slaughter termites just for fun, hurrah, hurrah.
Đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chó thường được gọi là người bạn tốt nhất của con người, nhưng sự truyền tin giữa hai chủng loại này bị giới hạn vì chó không thể nói được. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát triển một bề mặt chung máy tính cảm ứng có thể cải thiện sự giao tiếp hai chiều giữa một chú chó và người điều khiển nó. Thiết bị này có các ứng dụng cho tất cả mọi thứ, từ chó tìm kiếm và cứu hộ cho tới việc huấn luyện các loài vật nuôi khác. Hai người yêu chó và cũng là những nhà khoa học của trường Đại học Tiểu bang Bắc Carolina đã tìm ra một cách để nói chuyện với loài chó. Đó không phải là cuộc trò chuyện bằng lời, nó thiên về xúc giác. Ông David Roberts cho biết họ phát triển một loại xích với một máy tính nhỏ cài trên đó để những người chủ biết được từ khoảng cách xa chú chó Fido đang làm gì và cảm thấy gì.
This involves outfitting this harness with a bunch of sensors that are dedicated to monitoring.
Cái này có liên quan tới việc lắp trên dây xích nhiều thiết bị cảm ứng dùng cho việc theo dõi môi trường xung quanh chú chó cũng như theo dõi bản thân chú chó đó, và nó cũng có khả năng truyền đạt các thông tin trở lại chú chó thông qua các xúc giác, một sự rung nhẹ rất giống với việc bạn cảm nhận khi một máy điện thoại di động rung lên trong túi quần của bạn.
Sợi xích này có thể ghi lại nhịp tim và thân nhiệt của chó và đo được cả mức độ hoạt động của nó. Nó được điều khiển từ xa thông qua một phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động. Ông Roberts, một nhà toán học và nhà khoa học vi tính của trường Đại học Tiểu bang Bắc Carolina, nói thiết bị này chạy được hai chương trình và có một số phần mềm ứng dụng nhiều hứa hẹn. Một trong số đó là dùng nó với những chú chó phục vụ chuyên dẫn đường cho người khiếm thị. Những chú chó này, theo như ông Roberts cho biết, đặc biệt dễ bị căng thẳng, mặc dù chúng được đào tạo để giữ bình tĩnh.
Công việc mà chúng làm là công việc căng thẳng, và khi nó căng thẳng đến mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng, thì chúng phải nghỉ hưu.
Một người điều khiển khi họ có thể theo dõi sự không thoải mái của chó, thì họ có thể đưa nó ra khỏi tình trạng tồi tệ, làm cho sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nó tốt lên. Sợi xích công nghệ cao cũng có thể được dùng cho những chú chó tìm kiếm và cứu hộ và những chú chó được huấn luyện để tìm ra chất nổ.
Và chúng chạy ra ngoài và tóm một cái gì đó. Chúng có thể ra ngoài khoảng cách xa người điều khiển vài trăm thước. Người điều khiển có thể nghe thấy một tiếng bíp nhỏ trên thiết bị cầm tay nói rằng, này, chú chó của bạn ngửi thấy cái gì đó.
Tiếng bíp trên điện thoại di động cho người điều khiển biết rằng chú chó đó đã nằm xuống khi phát hiện ra một mùi vì chúng được đào tạo để làm như vậy. Chiếc xích có thể được thay đổi theo các thiết bị cảm ứng môi trường có khả năng phát hiện ra những mối nguy hiểm như giò hơi gas, cũng như một camera và một microphone cho việc thu thập thêm thông tin. Các rung động xúc giác cũng có thể gửi đến những tín hiệu rất kịp thời từ người điều khiển để giúp đào tạo một chú chó. Ông Roberts và các cộng sự đang trong quá trình thu nhỏ máy tính này và nâng cao khả năng của các thiết bị cảm ứng sinh lý để sợi xích có thể sử dụng tại những nơi tạm trú hoặc bệnh viện dành cho loài vật. Nghiên cứu này được Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ bảo trợ. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
My Lan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
My Lan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
My Land, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, My Land, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ. Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right? Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế, tùy theo giọng nói của cô. Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now? Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám, và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My Lan, only if you were always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá, chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất, nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind, nghĩa là tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh. Rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi, Mylan, ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ, green with envy, nghĩa là ghen tức, và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Venezuela tiếp tục chứng tỏ sự thiếu tôn trọng nhân quyền và những quyền tự do cơ bản, nỗ lực bóp nghẹt bất đồng chính kiến bằng cách truy tố những nhà hoạt động chính trị và đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa, bất chấp Hoa Kỳ, chính phủ những nước khác, những nhà lãnh đạo đáng kính và những nhóm chuyên gia đã liên tục kêu gọi nước này thay đổi. Chính vì lý do này, Hoa Kỳ đã công bố những hạn chế thị thực bổ sung nhắm vào thêm những quan chức chính phủ hiện thời và trước đây của Venezuela, được cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong những vụ vi phạm nhân quyền. Những hạn chế này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người thân cận trong gia đình của một số những cá nhân bị hạn chế thị thực. Những người được cho có dính líu vào những vụ vi phạm nhân quyền hoặc có hành vi tham nhũng công. Theo cùng một phần luật, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã áp đặt những hạn chế thị thực đối với những người bị xem là chịu trách nhiệm về những hành vi tham nhũng công, góp phần vào tình hình kinh tế và xã hội đang xấu đi nhanh chóng ở Venezuela. Nền kinh tế của Venezuela đang trong tình thế ngặt nghèo, và việc chính phủ từ chối thực thi bất kỳ cải cách nào chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn. Theo các nhà kinh tế, lạm phát hiện đang ở mức 64%, cao nhất ở khu vực Mỹ Latin. Đồng thời, nguồn doanh thu dầu mỏ của Venezuela đang bị siết chặt do giá dầu quốc tế giảm mạnh. Thực vậy, tất cả mọi thứ từ thuốc men và những phương thuốc điều trị cứu được mạng người, cho tới những mặt hàng cơ bản như giấy vệ sinh, đều thiếu nguồn cung. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tôn trọng quyền tự do tụ tập ôn hòa và tự do lập hội và phóng thích những tù nhân chính trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, cho đến khi đó, Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng những người vi phạm nhân quyền ở Venezuela, những người trục lợi từ tham nhũng công và gia đình của họ không được chào đón ở Hoa Kỳ.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức và Pháp hôm nay thông báo một thỏa thuận ngưng bắn nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng làm hàng nghìn người chết ở miền đông Ukraine. Thỏa thuận về lệnh ngưng bắn sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 2, đạt được sau 16 giờ đàm phán căng thẳng diễn ra sâu thêm tại thủ đô Minsk của Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các bên đã nỗ lực đạt đồng thuận về các vấn đề chính, trong đó có việc rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng giao tranh. Tin cho hay các phiến quân thân Nga cũng đã chấp nhận thỏa thuận. Nhưng trong các cuộc họp riêng rẽ, các bên cũng đã nhấn mạnh rằng vẫn còn các bất đồng. Trong khi đó, thì Quỹ tiền tệ quốc tế đã đồng ý cấp cho Ukraine một khoản cứu nguy mới trị giá 17,5 tỷ đô la để giúp ổn định tình hình tài chính của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Một tòa án Ai Cập ngày hôm nay đã thả hai phóng viên Al Jazeera sau khi hoãn phiên xét xử các nhà báo này về tội hỗ trợ phong trào huynh đệ Hồi giáo cho tới ngày 23 tháng 2. Một thẩm phán ở Cairo đã ấn định mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 33.000 đô la đối với Mohamed Fahmy và yêu cầu đồng nghiệp của ông này là Bayer Mohamed không phải nộp tiền bảo lãnh. Ông Fahmy, người có hai quốc tịch Canada và Ai Cập, trước khi ông từ bỏ quốc tịch Ai Cập trong tháng này với hy vọng sẽ được phóng thích. Một phóng viên Al Jazeera thứ ba, công dân người Úc Peter Grester đã được thả trở về nước hôm 1 tháng 2. Tổ chức Ân xá quốc tế nói rằng giới hữu trách ở đại lục đã tra tấn trong trại giam ít nhất hai người ủng hộ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, vốn đã làm đình trệ nhiều khu vực của lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc hồi năm ngoái. Tổ chức có trụ sở London nói trong một thông cáo công bố ngày hôm nay rằng ít nhất 27 ủng hộ viên của chiến dịch gọi là cách mạng dù hiện vẫn còn bị giam giữ. Ân xá quốc tế nói thêm rằng 9 người trong số đó không được phép tiếp cận luật sư và hiện không rõ tung tích của 4 người này.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.